Kinh chuyển hóa nghiệp chướng, giáp mặt kẻ sát nhân. Tôi nghe như vậy, khi Đức Thế Tôn sống tại Kỳ Viên, nước Kosala, dưới sự trị vì của Ba Tư Nặc, bị nạn cướp, giết của tên khủng bố Vòng Hoa Tay Người, thờ săn vấy máu, sát hại, hung tàn, không chút tình thương đối với con người. Vì nạn giết hại của tên khủng bố, làng ấp tan hoang, thị trấn tan rã, xã hội bất ổn. Tên khủng bố này thường mang vòng hoa kết ngón tay người. Mỗi khi giết ai, vòng hoa ngón tay tăng thêm một ngón. Một buổi sáng nọ, Thế Tôn đắp y, cầm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Trên đường về, Thế Tôn đi vào con đường đến chỗ của tên khủng bố. Những người nông phu, những kẻ bộ hành, những người chăn thú thấy vậy thưa Phật: Thưa Ngài Sa Môn, đừng vào đường này. Kẻ khủng bố tên Vòng Hoa Tay Người luôn giết hại người. Nhiều đoàn bộ hành 10 người, 20, thậm chí 40 vẫn không thoát khỏi nạn cướp giết người. Ba lần ngăn cản, Thế Tôn mặc nhiên đi trong im lặng, đến cứ địa của tên khủng bố lớn. Thấy Đức Thế Tôn từ xa đi tới, hắn mừng thầm nghĩ: Có những đoàn người, đến 40 người không thoát khỏi ta. Nay Sa Môn này, một mình một bóng, có sức mạnh gì đến đây nạp mạng? Đang đứng và đang đi, Vòng Hoa Tay Người lấy kiếm và khiên, đeo cung tên vào, đi sau lưng Phật. Lúc ấy, Đức Phật vận dụng thần thông làm tên khủng bố đi với tốc lực cũng không đuổi kịp Ngài đi bình thường. Vòng Hoa Tay Người ngạc nhiên suy nghĩ: Thật là kỳ lạ, thật là hiếm có. Trước đây ta từng đuổi theo voi, ngựa, nai và đoàn xe chạy với tốc độ bắt kịp được chúng. Này ta không thể đuổi kịp Sa Môn đang đi bình thường. Vòng Hoa Tay Người đề nghị Thế Tôn: Này ông Sa Môn, xin hãy đứng lại. Đức Phật trả lời: Hỡi này anh bạn, ta đã dừng rồi, ngươi chưa đứng lại. Vòng Hoa Tay Người thầm suy nghĩ rằng: Sa Môn là người tuyên nói sự thật, chấp nhận sự thật, vô cùng ngạc nhiên. Hắn hỏi Đức Phật: Trong lúc Ngài đang đi, sao bảo đã đứng rồi, còn ta đã dừng hẳn, sao Ngài bảo ta đi? Tại sao người đứng lại, tại sao ta không đứng? Thế Tôn ôn tồn giải rõ triết lý: Này Vòng Hoa Tay Người, ta đã bỏ vũ khí với người và chúng sinh, còn ngươi không kiềm chế tay vấy máu hại người, vì thế ta đã dừng trong khi ngươi chưa dừng. Buông dao sát hại, Vòng Hoa Tay Người thay đổi thái độ, bạch Phật lời rằng: Từ lâu tôi tôn kính những bậc đại tiên nhân, nay Ngài đến Đại Lâm hỗ trợ tôi dứt ác. Khi nghe pháp kệ của Đức Phật nói, tên khủng bố ấy quăng bỏ dao kiếm xuống vực thẳm sâu, hướng đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật, bộc bạch chân thành: Xin được xuất gia với bậc từ bi, bậc đại tiên nhân, đạo sư trời người. Đức Phật đã gọi Vòng Hoa Tay Người: Lại đây tỳ kheo. Được Phật xác chứng, Vòng Hoa Tay Người được Phật thế phát. Người chuyển nghiệp được ân xá. Sau đó Thế Tôn tuần tự du hành đến thành Xá Vệ, đi sau Phật là Vòng Hoa Tay Người, thầy trò trú tại tu viện Kỳ Viên. Vào thời điểm đó, tại cửa nội cung nước Kosala của Ba Tư Nặc, một số quần chúng tụ hội lớn tiếng vang vọng lời rằng: Kính Tâu Đại Vương, trong lãnh thổ ta có tên khủng bố Vòng Hoa Tay Người, giết người tàn bạo, không chút lương tâm đối với người khác. Mỗi khi giết người, hắn sâu ngón tay của nạn nhân vào vòng hoa tay người đeo ở trên cổ. Xin Ngài trục xuất tên khủng bố đó. Khi được chỉ điểm, vua Ba Tư Nặc cùng đoàn tùy tùng khoảng 500 người đi ngựa rời thành, hướng chùa Kỳ Viên. Đi đến một chỗ không đi xe được, nhà vua xuống xe, đi bộ viếng Phật, lại ngồi một bên. Đức Phật hỏi rằng: Kính thưa Đại Vương, có phải do vua Tần Bà Sa La nước Ma Kiệt Đà tức giận Đại Vương, hay do những người Littavikia ở Vesala hoặc định vương khác làm ngài không an? Bạch Đức Thế Tôn, không phải như thế. Trong lãnh thổ con có tên khủng bố Vòng Hoa Tay Người, vấy máu sát hại biết bao nhiêu người, không chút tình thương. Vậy mà đến nay con vẫn chưa thể trục xuất hắn được. Kính thưa Đại Vương, nếu ngài nhìn thấy Vòng Hoa Tay Người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống đời xuất gia, từ bỏ giết hại, từ bỏ cướp giật, lừa đảo, nói láo, ngày ăn một bữa, sống đời thanh cao, giữ đủ giới đức, thực tập thiện pháp, ngài sẽ làm gì với người như thế? Bạch Đức Thế Tôn, nếu quả như thế, con sẽ đảnh lễ, đứng dậy, mời ngồi, cúng dường nhu phẩm, chúng con hộ trì, bảo vệ đúng pháp. Nhưng Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì, một người ác tâm gây nhiều tội lỗi, trở nên đạo đức, chế ngự bản thân. Bấy giờ tôn giả Vòng Hoa Tay Người ngồi gần Đức Phật. Phật duỗi tay mặt chỉ vào tôn giả, nói với vua rằng: Kính thưa Đại Vương, đây chính là thầy Vòng Hoa Tay Người. Vua Ba Tư Nặc trở nên hoảng sợ, lông tóc dựng ngược. Phật khuyên vua rằng: Kính thưa Đại Vương, xin đừng sợ hãi, ở đây bình an, không có điều gì để đáng sợ hãi. Nghe Đức Phật nói, vua không còn sợ, đến gần tôn giả Vòng Hoa Tay Người, vấn tấn thưa hỏi: Tôn giả, có phải Vòng Hoa Tay Người? Thưa phải, Đại Vương. Kính thưa tôn giả, cha mẹ tôn giả thuộc dòng họ gì? Thân phụ của tôi thuộc họ Gatga, còn mẹ của tôi họ Mantani. Xin ngài Gatga Mantani tử hãy sống hoan hỷ, tôi sẽ cung phụng tứ sự cúng dường, y phục, ăn uống, sàng tọa, dược liệu cho ngài sử dụng. Vì tu theo hạnh ẩn tu rừng núi, khất thực mà ăn, chỉ dùng ba y. Vòng Hoa Tay Người thưa Đức Vua rằng: Cảm tạ Đại Vương, tôi đủ ba y. Đến bên cạnh Phật, ngồi xuống một bên, vua Ba Tư Nặc bạch với ngài rằng: Thật là mầu nhiệm, thật là hiếm có. Bằng phương pháp nào Thế Tôn nhiếp phục người khó nhiếp phục, giúp cho an tịnh người không an tịnh, làm cho thiện hóa người sống ác độc? Đối với những người luật pháp nước Trẫm không thể nhiếp phục bằng các hình phạt với gậy và kiếm, Thế Tôn có thể nhiếp phục dễ dàng, không cần đao trượng. Xin đa tạ người. Chúng con phải đi vì có nhiều việc đang chờ đợi con. Mẹ tròn con vuông. Vua và Đức Phật giả từ lẫn nhau. Vào sáng hôm sau, Vòng Hoa Tay Người đắp y cầm bát vào thành Xá Vệ khất thực đúng pháp. Tôn giả thấy một phụ nữ gần sanh đau đớn nguy kịch. Tôn giả suy nghĩ, thân phận con người chứa nhiều đau khổ, bất lực trở về. Tôn giả thưa Phật đầu đuôi câu chuyện. Đức Phật dạy rằng, con hãy trở lại nói với người ấy: Bà chị thân mến, từ khi sanh ra, tôi chưa cố ý giết hại mạng sống của các chúng sanh. Với sự thật này, tôi ước mong rằng mẹ tròn con vuông. Bạch Đức Thế Tôn, nếu làm như vậy, thời con nói láo, con đã cố ý giết bao nhiêu người? Ý ta nói rằng, từ khi sanh ra trong đời sống thánh, tôi chưa cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh nào. Với sự thật này, tôi ước mong rằng mẹ tròn con vuông. Vâng lời Phật dạy, Vòng Hoa Tay Người đến bên người ấy chúc phúc hỗ trợ. Nhờ đó, bà mẹ khai hoa nở nhụy, bình an vô sự. Quả báo phải trả. Sau đó, Tôn giả vòng hoa tay người, sống hạnh viễn ly, tinh tấn tu tập. Không bao lâu sau, chứng được thắng trí, an trú phạm hạnh, vô thượng cứu cánh ngay trong hiện tại. Tôn giả trở thành vị A-la-hán. Tái sanh đã hết, hạnh thánh đã thành. Những việc nên làm đều đã làm xong. Từ nay không còn trở lại sanh tử. Buổi sáng hôm sau, Tôn giả đắp y cầm bát, trang nghiêm vào thành khất thực. Nhìn thấy Tôn giả, có người ném đất, có người quăng gậy, có người chọi sỏi vào người Tôn giả. Bình bát Tôn giả bể thành mảnh vụn, y ngoài bị rách, đầu của Tôn giả sưng trầy chảy máu. Tôn giả trở về gặp Đức Thế Tôn. Thế Tôn dạy rằng, hãy tập kham nhẫn, vị tu sĩ trẻ. Con đang gặt hái quả báo hiện tiền của những nghiệp xấu mà đáng lẽ ra con phải gánh chịu trong nhiều trăm năm hay nhiều ngàn năm. Như trăng thoát mây. Lúc ấy Tôn giả vòng hoa tay người, một mình thiền định, cảm nhận sâu sắc hạnh phúc giải thoát, nói lời cảm hứng thi kệ như sau. Ai trước sống buông lung, nay làm mới hoàn toàn, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Ai làm các nghiệp lành, ngăn chặn quả ác nghiệp, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Các tỳ kheo trẻ tuổi trung thành lý tưởng Phật, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Mong kẻ thù địch ta nghe được lời pháp thoại, trung thành lý tưởng Phật, tiếp nhận sống chánh pháp, thân tâm được an tịnh, chia sẻ cho nhiều người. Mong kẻ thù nghịch ta nghe pháp, hành trì pháp, từ bậc thầy dạy nhẫn, từ bậc tán thán nhẫn, bậc không còn oán hận, sẽ không còn hận thù, không hại mình hại người. Người hành trì như thế, chứng tịch tịnh số 1, hộ trì khắp quần sanh, không phân biệt đối xử, như người làm thủy lợi dẫn nước đến nơi cần, như người làm cung tên uốn luyện cong cung tên, như người thợ mộc giỏi uốn nắn các cây gỗ. Bậc trí tự điều phục, không cần gậy kiếm móc. Trước ta từng sát hại, nay ta tên vô hại. Chánh danh nay đã được, vì không hại cuộc đời. Trước ta bị thác cuốn, nay ta quy y Phật. Trước tay ta vấy máu, nay vẫy chào sanh tử. Những kẻ tạo nghiệp ác sẽ tái sanh cõi ác. Khi gặt hái nghiệp báo, không nợ ta phải hưởng. Kẻ ngu si vô trí, đam mê theo phóng dật. Người có trí thông minh, không chạy theo phóng dật. Như giữ tài sản quý, chớ đam mê phóng dật, chớ đam mê dục lạc, thiền định không phóng dật, được đại lạc vô lượng. Ta đi không lạc hướng, không ai xúi tưởng ác. Giữa các chân lý giảng, ta theo chân lý Phật, chân lý tối thượng nhất, ta chứng ba tuệ giác, Phật đạo được viên thành.